Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bảo chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ được chính cha mẹ anh em, chị em và bà con bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em, vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Vì danh thầy, anh em sẽ bị điều ra trước hội đường và quan quyền. Và đây là cơ hội để anh em làm chứng về thầy. Chúng ta thấy chân dung của những chứng nhân của Chúa Giêsu giống như là được đặt giữa như chiên ở giữa bầy sói vậy. Khó khăn của vây tư bề. Bài tin mừng ngày hôm nay kế cận ngày mai Giáo hội Việt Nam chúng ta mừng lễ các thánh tử vì đạo 24 tháng 11, đúng ngày mà trong ngày các thánh tử vì đạo chúng ta hát một bài rất là quen thuộc, đó là nhạc chiến thắng vang dậy rền trời, dòng máu thắm tô đẹp cuộc đời còn lưu danh thiên thu. Như vậy là chiến thắng, chiến thắng trong sự vinh hiển. Nhưng mà chúng ta nếu mà xét ở chiều kích con người ấy, mà chiến thắng theo kiểu là chiến tranh bên thắng bên bại ấy, thì có lẽ các thánh tử đạo không nằm ở chiều kích này. Khi mà hai nước chiến tranh đánh nhau thì nước thắng là trương cờ phất cờ chiến thắng, bên thua thì thu mình lại. Còn các thánh tử vì đạo hát là nhạc chiến thắng, nhưng mà trong cuộc đối đầu đó dường như các ngài là những người thua cuộc xét về sức mạnh thể lý. Mà cái chiến thắng ở đây trong Chúa Giêsu đó là phải chết đi rồi mới sống lại. Cái thắng này là cái thắng chiến thắng hiển vinh, mà cái chiến thắng này chỉ có Thiên Chúa làm được. Mà một khi Chúa ra tay thì không ai có thể cưỡng lại được sức của con người, và nhiều lúc làm cho các bậc vua chúa phải sợ hãi. Nếu chúng ta đọc sách Daniel thì thấy câu chuyện của vua Belshazzar. Vua Belshazzar là vua của Babylon, nước vương quốc Babylon hùng mạnh lắm, ông đắc thắng lắm. Ông là sau triều đại của vua Nabucodonosor đấy. Nabucodonosor chúng ta nghe câu chuyện về ba chú bé Mesach, Sadrach và Abednego bỏ trong bạc dầu. Khi Nabucodonosor quyết định trừng phạt ba chú bé Do Thái không thờ thần của Đức Vua, thì quyết định bỏ chú bé vào trong vạc dầu và cho đốt lửa nóng gấp 7 lần. Đến nỗi mà những tên lính mà khiêng ba chú bé mà ném vào vạc dầu đó, thì lửa nó táp vào mấy chú lính nó chết mà. Thế mà trong vạc dầu đó, vạc lửa đó xuất hiện chú bé thứ tư nhảy múa cùng với ba chú bé đứa bé thứ tư đó như là một thần linh, làm cho vua Nabucodonosor sợ hãi và mới truyền lệnh ngưng lại, không đốt nữa. Và khi truyền lệnh ngưng thì cho ba chú bé ra ngoài, không một sợi tóc nào của chú bé bị thiêu rụi. Mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nói này, sợi tóc trên đầu anh em cũng đã được tính cả rồi. Sự quan phòng của Thiên Chúa, đó là vua Nabucodonosor. Còn vua Belshazzar kế vị đó thì ông hạ hê đắc thắng lắm. Có một lần ông tổ chức một bữa tiệc mời 1.000 quan khách, các cung phi, quan đại thần đến đại, và ông cho lấy tất cả các chén vàng mà trước đó lấy được bên Do Thái về để ra đãi tiệc. Đang ăn tiệc như thế thì nhà vua nhìn lên bức tường, và trên bức tường đó có một bàn tay viết, một bàn tay xuất hiện viết trên tường hàng chữ, đó là Mene Taken Baxin, viết bằng tiếng Hy Lạp. Vua sợ hãi và cho triệu tập các quân đại thần lại hỏi rằng là cái hàng chữ mà cái bàn tay người mà viết lên đó, thấy bàn tay xuất hiện nhưng không thấy người. Mặt vua tái xanh, không ai trong các quan đại thần có thể giải được câu này, cho nên bây giờ phải mời Daniel đến giải câu này. Và đức vua hứa là nếu cậu giải được, ta sẽ đãi ngộ cho ngươi. Daniel nói không, tôi không cần nhà vua đãi ngộ đâu. Nhưng mà đây giải thích cho nhà vua. Mene tức là nhà vua, đến giờ Thiên Chúa tính sổ. Baken, tơ ken là Chúa cân vua chẳng có kilo nào cả. Baxin là vương quốc của vua, vương quốc của Babylon sẽ sụp đổ và sẽ trao vào tay của Ba Tư và Medi. Và sau đó không lâu lời đó ứng nghiệm, vua Ba Tư là vua Kiro nổi lên đánh quân Babylon và chiếm được nước Babylon, đồng thời cho người Do Thái hồi hương trở về đất nước, tái thiết lại đền thờ. Cho nên vua Ba Tư, vua Kiro là một người vua dân ngoại, nhưng ông lại rất có công và kính sợ Thiên Chúa. Có công đó là cho dân Do Thái được hồi hương trở về, và cho tư tế Ezra đứng ra quy tụ để tái thiết xây lại đền thờ. Cho nên khi tư tế Ezra quy tụ dân lại, mở sách thánh ra đọc, Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, hãy yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hãy yêu thương anh chị em như chính mình. Đó là lời kinh Shema của người Do Thái. Toàn dân Do Thái phủ phục và khóc nương nương, khóc vì xưa nay đã quên lời thề với Đức Chúa, không thờ Thiên Chúa, thờ tà thần, cho nên bị đất nước vào tay dân ngoại, bị dân ngoại giày xéo. Nay Chúa cứu và cho trở về. Cho nên một khi Chúa ra tay thì không có vua chúa nào có thể chống lại được. Nhưng một điều hay đó là Chúa nói anh em đừng sợ phải nói gì, tức là trước công quyền thì đừng sợ phải nói gì. Nhưng một điều tiếp theo đó là ngay cả trong gia đình cũng sẽ vì thầy mà anh em bị nổ, cho nên vì thầy mà có khi trong gia đình bị xung khắc. Ở bên này Chúa không chỉ cách giải quyết. Tại sao? Bởi vì nếu như trong gia đình mà có những khi chúng ta vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, có khi vợ hay chồng hay con cái mà nhiệt tâm việc nhà Chúa quá mà bỏ bê việc nhà, đôi khi vậy mà bị vợ càm ràm, thì xin hãy im lặng, đừng giải thích. Ngay cả Chúa Giêsu vì nhiệt tâm việc nhà Chúa mà Chúa Giêsu ở lại đền thờ giảng cho các bậc tân sĩ 5 ngày 12 tuổi. Đức mẹ và thánh Giuse đi tìm vất vả, và đức mẹ trách Chúa. Chúa cũng chỉ im lặng và nói nhẹ nhẹ thôi, con phải lo việc của nhà cha con mà. Thế thì khi có bất hòa trong gia đình xảy ra, có hai việc, đó là chúng ta cần một sự im lặng và cầu nguyện. Bởi vì nếu có gây chiến thì đó cũng là huyết thống của mình, chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta một tấm lòng kiên nhẫn và đón nhận nhau trong tình yêu của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, và nhờ ơn thánh của các ngài xin cho chúng ta tiến bước để cùng với tổ tiên của chúng ta ngày mai chúng ta một lần nữa